Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng, thứ Tư, ngày 16 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ sẽ duy trì cam kết với các đồng minh châu Á. Bắc Triều Tiên, chúng tôi không quan tâm ông Trump. Tự do Internet tiếp tục xuống dốc.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự của chúng tôi.
Tổng thống và Phó Tổng thống tân cử Donald Trump và Mike Pence ngày thứ Ba thảo luận về việc bổ nhiệm những chức vụ quan trọng trong chính phủ mới. Các phụ tá cho biết cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani có thể được cử làm ngoại trưởng. Ông Trump và ông Pence phải cử nhiệm hơn 4.000 chức vụ trong chính phủ để sẵn sàng nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 sang năm. Tuy nhiên, trọng tâm ngay lúc này của hai ông là ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng tư pháp và bộ trưởng an ninh nội địa. Tất cả những chức vụ này đại diện cho khuôn mặt của chính phủ Mỹ đối với thế giới và giúp lãnh đạo nước Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông Giuliani, 72 tuổi, không có kinh nghiệm ngoại giao, nhưng những người có liên hệ đến ông Trump nói ông là người được ưa thích để trở thành ngoại trưởng. Ông Giuliani là người ủng hộ trung thành của ông vua bất động sản tỷ phú này trong cuộc chạy đua dài ngày với kết quả chiến thắng bất ngờ của ông Trump cách đây một tuần. Ông Giuliani thường xuất hiện trên truyền hình để quảng cáo cho ứng cử viên Donald Trump.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam vừa tổ chức hội thảo quốc tế lần thứ 8 về Biển Đông trong 2 ngày 14 và 15 tháng 11 tại thành phố Nha Trang. Báo chí Việt Nam đưa tin Học viện Ngoại giao phối hợp với Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông và Hội luật gia tổ chức hội thảo này với chủ đề Biển Đông hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực. Báo Thanh Niên cho hay điều đặc biệt trong hội thảo lần này là lần đầu tiên có một phiên thảo luận riêng để đại diện hải quân và lực lượng chấp pháp trên biển của các nước chia sẻ các biện pháp tương tác và phối hợp trên thực địa nhằm tránh các tình huống va chạm bất ngờ và thúc đẩy hợp tác trên biển. Thông tin về các bài tham luận và các ý kiến tại hội thảo không xuất hiện trên báo chí trong nước. VOA đã cố gắng liên lạc với ông Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao và một số cán bộ khác của học viện, song họ từ chối phỏng vấn. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông, cho VOA biết ông không tham gia hội thảo năm nay, song ông nhận định hội thảo có thể quan tâm nhiều đến khả năng thay đổi chính sách của Mỹ khi có tổng thống mới, vì điều đó có tác động đến Biển Đông, ông nói.
Trong cái hội thảo nó có bàn luận về cái việc liên quan đến cách của Hoa Kỳ và đặc biệt là cái nội các mới của dưới thời của tổng thống Donald Trump thì chắc chắn tôi nghĩ là phải có, bởi vì nó có ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề Biển Đông, và bởi vì Hoa Kỳ là một quốc gia mà quan trọng cho nên cái chính sách của Hoa Kỳ luôn luôn nó có tác động rất lớn. Cái việc mà các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam trông chờ và nhìn vào cái chính sách của Hoa Kỳ từ đó mạnh ra cái chính sách của Việt Nam là cái điều tôi nghĩ là chắc chắn có đấy.
Vị luật sư là thành viên Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo cho biết ông quan sát thấy giới chức Việt Nam có sự lo lắng về những phát biểu của Tổng thống đắc cử Donald Trump rằng ông dự định giảm can dự của Mỹ ở nhiều nơi trên thế giới, ông Việt nói.
Cho đến bây giờ thì chúng ta chưa biết rõ ràng được cái chính sách của ông Donald Trump như thế nào về vấn đề về Biển Đông. Nhưng mà rõ ràng cái tuyên bố của ông trước đây, thứ nhất là ông tuyên bố rằng mỗi quốc gia được tự lo cho mình, Hoa Kỳ sẽ không bị can thiệp, và ông Donald Trump nhắc tới cái vấn đề về Biển Đông rất là ít và gần như không nhắc tới. Và đặc biệt một cái vấn đề nữa đó là cái hiệp định TPP. Hiệp định TPP là một cái hiệp định mà Việt Nam trông chờ rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà như là cái tuyên bố của ông Donald Trump là rút khỏi TPP, rất nhiều người Việt Nam lo ngại rằng chúng ta ảnh hưởng rất nhiều những chính sách của Việt Nam, và đặc biệt là liên quan đến vấn đề về Biển Đông.
Trong chiến dịch vận động bầu cử, ông Trump không xem vấn đề Biển Đông là trọng điểm. Mới đây, một số nhà phân tích quốc tế đưa ra nhận định rằng vị Tổng thống đắc cử sẽ có một số động thái cứng rắn đối với Bắc Kinh để chứng tỏ lập trường của Hoa Kỳ và sau đó sẽ lui lại để tập trung vào phát huy mối quan hệ thương mại với Trung Quốc. Tổng thống Peru vừa đề xuất một hiệp định thương mại mới để thay thế cho Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và sẽ không có Mỹ tham gia. Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski nói với kênh truyền hình RT của Nga rằng Hiệp định Thương mại Tự do TPP do Mỹ dẫn đầu có thể được thay bằng một hiệp định tương tự có sự tham gia của Nga và Trung Quốc. Sau khi tỷ phú Donald Trump vốn phản đối TPP đắc cử Tổng thống Mỹ, hiệp định thương mại này được coi như đã chết. TPP là một nhân tố quan trọng trong chính sách xoay trục sang châu Á của chính quyền Tổng thống Obama. Tổng thống Peru phát biểu trước thềm Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC sẽ diễn ra ở thủ đô Lima của Peru vào cuối tuần này. Đại diện Việt Nam ông Trần Đại Quang sẽ tham gia Hội nghị APEC diễn ra vào ngày 19 đến 20 tháng 11. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói Việt Nam sẽ vẫn tìm cách đa phương hóa các quan hệ kinh tế để giữ vững thế độc lập và chủ quyền tại hội nghị.
Ông Trần Đại Quang thì chắc chắn là sẽ mang theo cái thông điệp của Hội nghị 4 của Trung ương là sẽ tiếp tục đa dạng hóa, đa phương hóa và tiếp tục tức là không có để cho nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc quá đáng vào một cái nền kinh tế nào.
Các nhà lãnh đạo của 21 quốc gia ven Thái Bình Dương, khối kinh tế chiếm 60% lượng GDP toàn cầu, sẽ họp mặt tại hội nghị APEC. Đó cũng là nơi các chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ tìm kiếm sự ủng hộ cho một hiệp định thương mại mà họ đang xúc tiến để làm đối trọng cho TPP. Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh nói Việt Nam đã tích cực tham gia đàm phán RCEP, hiệp định thương mại do Trung Quốc dẫn đầu.
Việt Nam cũng đã tham gia Ngân hàng Đầu tư về Kết cấu Hạ tầng Châu Á, EIB, mà Trung Quốc là người đứng đầu. Tức là Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia, trong đó sẽ có vai trò của Trung Quốc. Tuy rằng là kinh tế Mỹ đối với lại Việt Nam hiện nay vẫn là cái thị trường xuất khẩu lớn nhất, và Việt Nam lại có thặng dư thương mại đối với Mỹ. Cho nên là nếu như mà không có TPP, và quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mỹ giảm sút hoặc là đình trệ, thì đấy cũng là một cái điều bất lợi đối với Việt Nam.
Kinh tế gia Lê Đăng Doanh cho rằng trong bối cảnh tương lai của TPP đang bấp bênh, thì Trung Quốc muốn tận dụng cơ hội này để đục nước béo cò, để thúc đẩy một hiệp định thương mại mới. Ông nói là Trung Quốc đã thúc đẩy rất mạnh mẽ hiệp định kinh tế khu vực toàn diện gọi tắt là RCEP, và Chủ tịch Tập Cận Bình muốn tháng 12 năm 2015 là đã ký rồi, nhưng cho đến bây giờ chưa thấy. Ông nói ông nghĩ rằng chúng ta rất là cởi mở nhưng cũng cần phải tỉnh táo, thận trọng khi đón nhận những tin tức như vậy, bởi vì từ những ý tưởng ban đầu cho đến khi thực hiện được vẫn còn một khoảng cách xa. Hiệp định RCEP có 10 nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand tham gia đàm phán. Và theo các chuyên gia, Trung Quốc muốn có được hiệp định này để bành trướng ảnh hưởng hơn nữa trong khu vực. Mặc dù chính quyền mới của Mỹ không mấy mặn mà với TPP, nhưng Nhật Bản đã tức thời phê chuẩn TPP sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Theo phân tích của ông Doanh, quyết định này của chính quyền của ông Shinzo Abe sẽ hy vọng tác động đến ông Donald Trump, vì vị tỷ phú này đã có những thay đổi đáng kể đối với các hứa hẹn trước đây sau khi được bầu làm tổng thống kế tiếp của Mỹ. Tiếp tục tin về Việt Nam. Theo tin tức trên báo chí Việt Nam, ngày 15 tháng 11, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ Nội vụ đã đề xuất nhiều phương án kỷ luật hành chính đối với cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, nhưng Chính phủ chưa quyết định. Ông Hoàng bị cho là có những vi phạm khuyết điểm khi làm lãnh đạo Công Thương trong các năm từ 2011 đến 2016. Một cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định ông có biểu hiện vụ lợi trong việc bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải vào những chức vụ quan trọng ở các tập đoàn lớn của nhà nước. Ngoài ra, ông Hoàng còn có những sai phạm về việc tuyển dụng bổ nhiệm nhân sự vào các vị trí quan trọng trong bộ của ông. Việc quyết định kỷ luật hành chính đối với cựu Bộ trưởng Hoàng có thể là miễn nhiệm chức danh bộ trưởng, tước các quyền lợi vật chất, tinh thần khác gắn với chức danh ông đang nắm giữ sau khi đã rời chức vụ. Tuy nhiên, việc này sẽ có những khó khăn vì nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão chỉ ra với báo giới rằng quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam chưa có nội dung kỷ luật một vị từng là bộ trưởng do Quốc hội phê chuẩn nhưng đã thôi chức vụ, cũng không thể bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Vũ Huy Hoàng do ông không còn là đại biểu nữa. Luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, phân tích thêm với VOA rằng có thể xử lý hình sự ông Hoàng về những sai phạm, nhưng xử lý hành chính sẽ dẫn đến một số rắc rối. Ông nói,
giả dụ như kia là mình thôi cái chức bộ trưởng ông nó đi, thôi cả một nhiệm kỳ. Như vậy thì được hiểu rằng tất cả những chữ ký với tư cách là bộ trưởng của ông Vũ Huy Hoàng là nó bị vô hiệu, nó tiêu vong hết. Như vậy thì những cái quyết định hành chính của ông, những cái văn bản ông ký với nước ngoài thì nó bị vô giá trị hết. Thì đó là một câu chuyện nó không bình thường. Kỷ luật những hình thức như vừa qua như là kiểm tra, cảnh cáo, thậm chí là khai trừ đảng, kể cả là truy tố, truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể làm được. Nhưng mà bây giờ đưa một giả dụ như là bãi cái chức bộ trưởng đi trong cái nhiệm kỳ 2011 đến 2016, nó dẫn đến hậu quả của cái chữ ký của ông suốt cái nhiệm kỳ, thì đó là câu chuyện không đơn giản một chút nào.
Nói với báo chí trong nước, ông Mai Tiến Dũng, người cũng là phát ngôn viên của chính phủ, cho hay trong số các phương án do Bộ Nội vụ đề xuất, chưa thấy phương án nào nổi lên, do vậy phải bàn thêm trước khi trình cấp có thẩm quyền. Ông Dũng nói việc cách chức nguyên bộ trưởng đối với ông Vũ Huy Hoàng có thể sẽ tiến hành sớm nhưng phải có cơ sở pháp lý. Ông cũng cho biết cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu bổ sung những quy định hiện chưa có vì việc này không phải để xử lý trường hợp này mà còn áp dụng về sau. Hoàng tử William của nước Anh sẽ lần đầu tiên tới Việt Nam với mục đích tham gia chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã ở đây. Theo một thông cáo của Điện Kensington, công tước xứ Cambridge sẽ có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 để tham dự một hội nghị quốc tế về buôn bán động vật hoang dã được tổ chức tại Hà Nội. Chuyến thăm của Hoàng tử Anh diễn ra chỉ vài ngày sau khi Việt Nam tiêu hủy hơn 2 tấn ngà voi và 70 kg sừng tê giác. Theo ghi nhận của Reuters, đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện việc tiêu hủy công khai quy mô lớn để phát đi thông điệp mạnh mẽ về cuộc chiến chống buôn bán trái phép các sản phẩm động vật. Việt Nam luôn bị đánh giá là quốc gia có hoạt động săn bắt, vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã phức tạp. Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới WWF và nhiều tổ chức quốc tế cho rằng Việt Nam là nơi trung chuyển mặt hàng hoang dã cho các quốc gia khác. Chuyên gia về chống buôn bán động vật hoang dã của WWF ở Việt Nam, Allegria Ormando, khẳng định điều này với VOA Việt ngữ. Việt Nam được xác định là điểm trung chuyển của khu vực về buôn bán và vận chuyển các sản phẩm động vật hoang dã. Sự thiếu thi hành luật pháp ở Việt Nam và ở các khu vực biên giới với các nước khác và sự thiếu hợp tác trong thực thi luật pháp đã cho phép việc buôn bán các động vật sắp tuyệt chủng diễn ra. Trong khi các quốc gia châu Phi đang vật lộn với nạn săn bắn trộm tê giác do nhu cầu tăng cao về sừng tê giác từ các quốc gia như Việt Nam, thì các tổ chức tội phạm tiếp tục vận chuyển lậu hàng nghìn sừng tê giác vào đây hàng năm. Theo WWF, Việt Nam là thị trường tiêu thụ bất hợp pháp sừng tê giác lớn nhất thế giới và chính phủ Việt Nam đã không làm gì cả để chấm dứt nạn tàn sát này. Theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên lớn nhất thế giới, việc Việt Nam không thể đóng cửa các thị trường bất hợp pháp và không thể phá vỡ các mạng lưới vận chuyển lậu cũng như không thể truy tố các tội phạm vận chuyển lậu đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị quốc tế về vấn đề này được tổ chức ở Johannesburg, Nam Phi vào tháng trước. Trang web của WWF đã phát đi một thỉnh nguyện thư kêu gọi chính phủ Việt Nam hành động để cứu tê giác và voi một tuần trước khi hội nghị diễn ra ở Hà Nội. Ngôi sao tennis của Anh Andy Murray đã trở thành một trong 163.300 người ký vào thỉnh nguyện thư này. Theo thống kê của WWF, kể từ năm 2007, Nam Phi đã mất đi gần 6.000 con tê giác do bị săn bắn trộm. Các cuộc khảo sát cho thấy, mỗi năm khoảng 1.300 con tê giác bị giết để lấy sừng so với con số 100 vào năm 2008, đại diện của WWF nói.
And Vietnam is also a source country for some of the for some species.
Việt Nam cũng là nơi tiêu thụ nhiều loại động vật quý hiếm mà chủ yếu cho mục đích chữa trị đông y và làm thức ăn. Những nghiên cứu gần đây nhất là năm ngoái, cho thấy Việt Nam tiếp cận các container chở sản phẩm động vật quý hiếm sống để chế biến và bán cho người dân địa phương và khách du lịch Trung Quốc để buôn lậu ra bên ngoài biên giới. Trong một thông cáo của WWF, Phó Chủ tịch của tổ chức này Jeanette Hamley đã chỉ trích hồ sơ thực thi luật pháp kém của Việt Nam và cho rằng việc chấm dứt buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác và giúp cứu những con tê giác châu Phi không phải là một ưu tiên của chính phủ Việt Nam. Nhu cầu tiêu thụ sừng tê tăng cao ở Việt Nam xuất phát từ việc dùng nó trong chữa trị bệnh đông y, và loại sừng này được coi là thần dược đối với căn bệnh ung thư. Cũng như ở Trung Quốc, sừng tê giác là nguyên liệu quý trong các bài thuốc đông y cổ truyền. Các giới chức Mỹ cho rằng nhu cầu sừng tê giác từ Trung Quốc và Việt Nam là nguyên nhân chính cho sự biến mất nhanh chóng của tê giác ở châu Phi. Theo bà Ormando của WWF, đã có các chiến dịch ở Việt Nam để đưa ra thông điệp rằng sừng tê giác không thể chữa được bệnh ung thư. WWF hy vọng hội nghị sắp diễn ra tại Hà Nội sẽ là nơi để chính phủ Việt Nam cam kết hành động, bà nói.
For countries that have markets for illegal wildlife products, this means like taking the necessary measures.
Đối với quốc gia như Việt Nam, nơi có thị trường cho các sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp, điều đó có nghĩa là phải có những biện pháp để làm giảm thiểu nhu cầu, bao gồm việc củng cố khung pháp lý và thực thi luật pháp để đóng cửa thị trường tiêu thụ và buôn bán trái phép các sản phẩm này. Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ làm tất cả những điều này để đóng cửa thị trường đó. Theo chi tiết về chuyến thăm 2 ngày của Hoàng tử William từ Điện Kensington, ông sẽ gặp gỡ cộng đồng y học gia truyền và các nhà lãnh đạo chính trị ở Việt Nam trong 2 ngày tới. Hoàng tử William là chủ tịch của United Earth Wildlife, một dự án liên hiệp giữa 7 tổ chức bảo vệ động vật hoang dã lớn nhất thế giới dưới sự chủ trì của Quỹ từ thiện Hoàng gia Anh. Bà Almendo nói có thể Hoàng tử nước Anh sẽ muốn nhấn mạnh tới việc thảo luận những bằng chứng khoa học về sự vô tác dụng trong việc dùng động vật hoang dã sắp tuyệt chủng cho mục đích chữa bệnh.
Các blogger dấn thân vì tự do ngôn luận, một luật sư bảo vệ người nghèo và hai phụ nữ tranh đấu vì quyền lợi đất đai trong nước được vinh danh Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2016. Giải thưởng thường niên của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại bang California, Hoa Kỳ, năm nay được trao cho Mạng lưới Blogger Việt Nam, luật sư Võ An Đôn và hai nhà hoạt động Cấn Thị Thêu và Trần Ngọc Anh. Luật sư Võ An Đôn sinh năm 1977 ở Phú Yên, từng công tác cho phòng nội chính văn phòng tỉnh ủy Phú Yên trước khi ra mở văn phòng luật sư riêng tại thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa. Ông được biết đến sau khi phơi bày vụ án năm công an Tuy Hòa đánh chết ông Ngô Thanh Kiều vào năm 2012. Trong vụ này, luật sư Đôn đã tình nguyện giúp đỡ pháp lý hoàn toàn miễn phí cho gia đình nạn nhân ngay từ buổi đầu. Sau vụ án này, tên tuổi của ông ngày càng nổi bật với rất nhiều các trường hợp ông đứng ra bảo vệ không công cho những người nghèo bị thiệt thòi, những thành phần thấp cổ bé họng trong xã hội và những nạn nhân bị công an bạo hành. Trên con đường theo đuổi công lý cho người nghèo, ông đã gặp nhiều sách nhiễu và đe dọa và thậm chí đã bị đề nghị tước chứng chỉ hành nghề luật sư. Ông từng hai lần ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên vào năm 2011 và 2016, nhưng bị loại từ những vòng đấu tố địa phương. Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam nói, những đóng góp của luật sư Đôn đã thu hút được sự ủng hộ của những người quan tâm nhân quyền và sự cảm phục của những người yêu chuộng công lý. Bà Trần Ngọc Anh và bà Cấn Thị Thêu là hai nhà hoạt động kiên trì phản đối việc cưỡng chế tịch thu đất đai, biến nhiều người thành dân oan khiếu kiện hoặc lâm cảnh màn trời chiếu đất giữa chính sách đất đai còn nhiều bất cập của Việt Nam. Sáng lập viên phong trào liên đới dân oan, bà Ngọc Anh ở Bà Rịa và bà Thêu, cư dân Hà Tây, từng tham gia nhiều cuộc biểu tình và khiếu nại tập thể đòi giải quyết minh bạch các đơn kiện đất đai, vốn chiếm đa số tổng đơn kiện tại Việt Nam. Cả hai phụ nữ này đều bị bắt giữ nhiều lần sau các cuộc biểu tình kiên trì kêu gọi công lý. Bà Anh từng bị bỏ tù 15 tháng vì tội danh gây rối trật tự công cộng, trong khi bà Thêu bị kêu án 15 tháng tù vào năm 2014 với tội danh chống người thi hành công vụ, và tháng 6 năm nay bà lãnh án 20 tháng tù gây rối an ninh trật tự. Trong thông cáo công bố giải thưởng năm nay, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam nói hai nhà hoạt động này đã vượt qua quyền lợi cá nhân để đấu tranh cho tập thể dân oan bị bóc lột. Mạng lưới Blogger Việt Nam là một tập hợp các ngòi bút độc lập trong nước, cổ suý cho quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Bất chấp những cản trở từ nhà cầm quyền, từ ngày thành lập tháng 12 năm 2013 tới nay, mạng lưới này đã mở ra nhiều hoạt động, nâng cao ý thức của mọi người về dân chủ và nhân quyền, cùng các chiến dịch quốc tế vận đánh động sự quan tâm của công luận thế giới về quyền con người tại Việt Nam. Trong số các cuộc vận động nổi bật của mạng lưới có chiến dịch tuyên bố 258 hồi năm 2013, kêu gọi quốc tế áp lực Việt Nam bỏ điều 258 trong bộ luật hình sự, hạn chế quyền tự do ngôn luận của công dân. Chiến dịch Chúng tôi muốn biết năm 2014, We Are One năm 2015 đòi hỏi minh bạch và tôn trọng quyền con người và tích cực tham gia các hoạt động kêu gọi bảo vệ môi trường, phản đối Formosa trong năm nay. Ngoài ra, mạng lưới các ngòi bút phản biện này cũng khởi xướng những buổi hội thảo nhân quyền và công bố hồ sơ các nạn nhân của nạn bạo hành trong ngành công an. Từ ngày thành lập, các thành viên trong mạng lưới đã nhanh chóng trở thành mục tiêu trấn áp của lực lượng công quyền, mà gần đây nhất là trường hợp của blogger Mẹ Nấm, người bị bắt giam hồi tháng rồi, đang chờ ngày xét xử vì tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Blogger Dương Đại Triều Lâm thuộc mạng lưới blogger Việt Nam nói về giải thưởng nhân quyền 2016.
Chúng tôi rất là vui mừng và xem đây là một sự khích lệ với những gì mà chúng tôi đã làm trong những ngày tháng đã qua. Đây cũng như là một cái động lực để cho những cái thành viên của mạng lưới tiếp tục hoạt động và phục vụ cho cái tiêu chí về tự do ngôn luận, tự do nhân chủ, nhân quyền của Việt Nam.
Đại diện những người được vinh danh giải thưởng nhân quyền 2016 chia sẻ thêm với VOA Việt ngữ.
Cũng như tất cả những anh chị em, các cái hội nhóm khác ở trong nước, đó là chúng tôi ở trong một cái vòng kim tỏa. Vì vậy, chúng tôi phải bằng mọi cách tận dụng những gì mình có thể có để chúng tôi có thể là cất lên tiếng nói, đưa các sự việc ra công luận quốc tế, những cái sự thật nhất đang xảy ra ở Việt Nam. Chúng tôi cố gắng để thực hiện những cái quyền con người, những cái quyền căn bản của một con người.
Thành lập từ năm 2002, Giải Nhân quyền Việt Nam hàng năm được trao tặng cho các cá nhân, tổ chức, đóng góp bảo vệ quyền con người tại Việt Nam và cũng là thông điệp của người Việt hải ngoại, bày tỏ đoàn kết, ủng hộ công cuộc tranh đấu về nhân quyền cho người dân trong nước. Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra vào Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 tại Boston, Hoa Kỳ.
Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Báo cáo của Tổ chức Tự do Ngôn luận Freedom House cho biết tự do Internet đã xuống dốc trên toàn thế giới trong suốt 6 năm liền. Freedom House, một tổ chức độc lập cổ vũ cho việc mở rộng các quyền tự do và dân chủ, chỉ ra rằng các chính phủ vẫn tăng cường giám sát truyền thông xã hội và các công cụ nhắn tin từ tháng 6 năm 2015 và tháng 6 năm nay. Trong 2 năm qua, việc giám sát chuyển từ theo dõi hậu trường sang trấn áp và bắt giam, thông tín viên Jatika Hope của VOA gửi về bài tường trình chi tiết sau đây. Phúc trình mang tựa đề Tự do Internet năm 2016 cho rằng người sử dụng Internet ở Estonia, Iceland và Canada được hưởng nhiều quyền tự do và quyền riêng tư nhất. Những hành động xâm phạm tự do Internet tệ hại nhất một lần nữa lại được ghi nhận ở Trung Quốc. Tiếp theo đó là Syria, Iran, Ethiopia, Uzbekistan và Cuba. Ông Adrian Saba thuộc tổ chức Freedom House nói:
The likes of China and Iran have in common is an attempt to gain control.
Những nước như Trung Quốc và Iran có một điểm chung trong cố gắng nhằm tăng quyền kiểm soát trên mạng bên trong phạm vi quốc gia của họ. Và theo tôi, Nga cũng đang đi theo con đường đó, một điều hết sức đáng quan ngại.
Nga gần đây đã phạt án tù tối đa đầu tiên dựa trên luật chống chủ nghĩa cực đoan để trừng phạt một bài diễn văn chính trị bất bạo động. Và Nga còn áp dụng hàng loạt các bộ phận nhằm hạn chế quyền riêng tư và tự do ngôn luận. Ông Saba nói tiếp.
Có một đạo luật cho phép định vị các dữ kiện được thông qua trong những năm trước, nhưng bắt đầu thực thi năm 2015, gây nên những hậu quả hết sức tiêu cực, chẳng những cho các doanh nghiệp hoạt động ở Nga mà còn vi phạm quyền riêng tư của dân mạng. Vì chính phủ Nga lưu giữ tất cả các thông tin của người dùng Internet bên trong lãnh thổ Nga.
Tổ chức Freedom House cho rằng quyền tự do Internet ở Ukraine cũng không khá hơn ở Nga. Ví dụ, ở Ukraine, chúng tôi biết có vài vụ bắt giữ đầu tiên và ngay cả các bản án tù đối với những người sử dụng Internet chỉ vì họ đã vận động chính trị một cách bất bạo động, nhưng lại bị tuyên án tù dựa vào đạo luật chống chủ nghĩa cực đoan. Hoa Kỳ, một quốc gia hậu thuẫn mạnh mẽ cho các quyền tự do ngôn luận và dân chủ, xếp hạng thứ tư trong danh sách các nước bảo vệ quyền riêng tư. Ông Adrian Saba nói tiếp.
Đó là nhờ việc thông qua đạo luật tự do Hoa Kỳ, vốn áp đặt một số hạn chế đối với việc thu nhập các dữ kiện Meta. So với những năm trước đây, chúng tôi nhận thấy năm nay Hoa Kỳ đã tụt hạng sau khi tin rò rỉ cho thấy quy mô của chương trình theo dõi người dân của Cơ quan An ninh Quốc gia NSA. Những gì xảy ra trong năm nay cũng rất quan trọng bởi vì đây là lần đầu tiên Quốc hội Hoa Kỳ thông qua luật hạn chế các hoạt động của Cơ quan An ninh Quốc gia.
Theo tổ chức Freedom House, cho biết kể từ tháng 6 năm ngoái, chỉ có vài quốc gia đạt tiến bộ về tự do Internet, trong khi tại hơn phân nửa số 65 quốc gia được khảo sát, bao gồm 90% người sử dụng trên thế giới, thì quyền tự do Internet đang xuống dốc. Pakistan và Trung Quốc trong tuần này đã khởi động một con đường thương mại quốc tế mới thông qua cảng Wada ở phía tây nam Pakistan trong khuôn khổ một thỏa thuận hợp tác kinh tế trị giá nhiều tỷ đô la giữa hai nước đồng minh thân cận này. Bắc Kinh đầu tư 46 tỷ đô la theo thỏa thuận hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan CPEC. Thỏa thuận này sẽ dẫn đến việc xây dựng đường bộ, đường xe lửa và mạng lưới thông tin liên lạc và những dự án điện lực tại Pakistan dọc theo con đường nối liền vùng Tân Cương của Trung Quốc và Wada. Các giới chức Trung Quốc nói, hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan là dự án thí điểm chính của vòng đai và đường xá, đã được Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị trước đây. Dự án sẽ biến cải cảng nước sâu Wada với sự trợ giúp tài chính và kỹ thuật của Trung Quốc thành một cửa ngõ cho nhập khẩu và xuất khẩu từ Tân Cương đến các thị trường quốc tế. Cảng Wada nằm ở nơi hội tụ của ba vùng thương mại quan trọng nhất thế giới, vùng Trung Đông nhiều dầu mỏ, vùng Trung Á và Nam Á. Cảng này cũng nằm tại cửa Vịnh Ba Tư, bên ngoài eo biển Ormuz. Các giới chức Pakistan và Trung Quốc ngày Chủ nhật tập trung tại cảng để chào mừng đoàn xe tải đầu tiên từ Trung Quốc đến. Các container được đưa lên hai tàu hàng Trung Quốc để từ cảng Wada đi đến các nơi khác ở nước ngoài. Đoàn xe chở hàng vượt qua 3.000 km dọc theo xa lộ Karakoram, xuyên qua miền Tây Pakistan sau khi qua đèo Khunjerab, cửa khẩu cao nhất thế giới. Các nhà lãnh đạo Pakistan hy vọng hành lang kinh tế này sẽ giúp phát triển và thịnh vượng cho hàng tỷ người dân trong vùng. Đối với Trung Quốc, con đường hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan sẽ là con đường ngắn nhất để tiếp cận biển Ả Rập và Ấn Độ Dương. Các tàu thuyền Trung Quốc hiện phải đi ngang qua eo biển Malacca và mất khoảng nửa tháng để chuyên chở hàng hóa đi hoặc đến Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng trước, hai nhà lập pháp tân cử có khuynh hướng độc lập tại Hồng Kông, Sixtus Leung và Yao Wai-ching, thay đổi ngôn từ của lời thề nhậm chức. Hội đồng lập pháp cấm hai người này đảm nhận chức vụ của họ. Tư pháp Hồng Kông nhận trách nhiệm cứu xét vấn đề này để quyết định xem hai nhà lập pháp có phải thề lại và đảm nhiệm chức vụ hay không. Trước khi Tòa án Hồng Kông ra phán quyết, cơ quan lập pháp cao nhất của Trung Quốc đưa ra giải thích luật căn bản, trong đó có quy định là không cho phép cơ hội tuyên thệ thứ hai. Vấn đề hiện còn nằm trong tay hệ thống tư pháp Hồng Kông. Trung Quốc nắm lại chủ quyền Hồng Kông vào năm 1997 trong khuôn khổ một quốc gia hai hệ thống, được ghi trong luật căn bản, quy định rõ về quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp độc lập, đồng thời cũng bảo vệ những quyền và tự do của cư dân Hồng Kông, trong đó có tự do ngôn luận và hội họp. Đề cập đến những diễn biến mới đây liên hệ đến Hội đồng lập pháp Hồng Kông, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói, Hoa Kỳ rất thất vọng. Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ và coi trọng Hội đồng lập pháp Hồng Kông và hệ thống tư pháp độc lập là hai định chế đóng vai trò trọng yếu trong việc quảng bá và bảo vệ quyền tự trị cao độ của đặc khu hành chính này, theo luật căn bản, và trong khuôn khổ một quốc gia hai hệ thống đã được thi hành kể từ năm 1997. Ông Toner nói thêm, chúng tôi thúc đẩy chính phủ Trung Quốc và chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông và tất cả các chính trị gia dân cử tại Hồng Kông, tự chế không có bất cứ hành động nào có thể gây nên lo ngại hay phá hoại lòng tin đối với nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống. Sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông tùy thuộc vào việc thực hiện thành công những quy định của tuyên bố chung và luật căn bản. Chúng tôi tin rằng một xã hội cởi mở với mức độ tự trị cao nhất có thể được và được cai trị bằng luật pháp là cốt yếu để Hồng Kông tiếp tục là một đặc khu hành chính ổn định và thịnh vượng trong khuôn khổ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.